vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trước hết là vài dòng tin chính. Một công dân Úc tìm thấy an toàn sau trận lụt ở Nepal. 42 người khác vẫn chưa xác định tung tích. Cảnh sát điều tra vụ nổ súng tại Sydney liệu có phải do nhầm người hay không? Và thể thao, SBS giành quyền phát sóng FIFA World Cup 2030. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết một công dân Úc trước đó chưa xác định tung tích sau trận lũ lụt dọc biên giới Nepal, Tây Tạng đã được tìm thấy an toàn. Các quan chức chính phủ đã liên lạc với người này hiện đang ở Tây Tạng và nhận được sự hỗ trợ lãnh sự. Trong khi đó, 42 công dân Úc vẫn chưa xác định tung tích giữa lúc công tác tìm kiếm tiếp tục tại Nepal và Tây Tạng. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết bà vô cùng lo ngại cho những người vẫn chưa được tìm thấy, đồng thời khẳng định các quan chức Úc đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trước đó trong ngày, gia đình ông Michael Keats, một người đàn ông đến từ New South Wales, xác nhận ông đã thiệt mạng. Chính phủ Úc cho biết tôn trọng nguyện vọng của các gia đình trong việc công bố thông tin về người mất tích, nhưng hiện chính phủ vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức về trường hợp công dân Úc nào tử vong. Úc đang gửi thêm viện trợ khẩn cấp tới Nepal trong bối cảnh số lượng người chết vì trận lũ lụt thảm khốc đã tăng lên ít nhất là 955 người. Một chuyến bay của Không quân Hoàng gia Úc chở theo bộ dụng cụ vệ sinh, thiết bị trú ẩn và đèn năng lượng mặt trời đang trên đường tới khu vực, trong khi hàng ngàn người vẫn mất tích tại Nepal và Trung Quốc. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết Úc đã đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, nhưng phía Nepal cho biết nhu cầu cấp thiết hơn là hàng cứu trợ nhân đạo.
Tôi
đã nói rất rõ với ông ấy về những gì chúng tôi có thể cung cấp, bao gồm hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và hàng cứu trợ nhân đạo. Ông ấy cũng nói rất rõ rằng ưu tiên của Nepal không phải là hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Họ đã khai triển khoảng 20.000 người Nepal tham gia công tác này. Điều họ cần là thêm hàng cứu trợ nhân đạo. Liên Hiệp Quốc cho biết những người sống sót đang khẩn cấp cần nước sạch, thực phẩm, nơi trú ẩn và điều kiện vệ sinh, trong khi đường xá và cầu cống bị hư hại, khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Người Úc mất tích trong vụ lũ lụt Nepal bị công kích chủng tộc trên mạng. Theo báo The Guardian, một số người Úc mất tích trong trận lũ lụt ở Nepal đã trở thành mục tiêu của những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng. Một số bài đặt câu hỏi liệu những người Úc mất tích thuộc cộng đồng người Ấn Độ theo đạo Hindu có thực sự là người Úc hay không? Ủy viên chống phân biệt chủng tộc cho biết những bình luận này hết sức đáng lo ngại và phản ánh sự gia tăng của luận điệu thượng đẳng da trắng. Các lãnh đạo cộng đồng kêu gọi mọi người thể hiện lòng trắc ẩn và sự tôn trọng đối với những người mất tích cùng gia đình của họ. Chuyển sang tin về hội nghị diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương. Thủ tướng Albanese đáp trả cảnh báo của Trung Quốc về Đài Loan. Cảnh báo của Trung Quốc về những hậu quả liên quan đến sự hiện diện của Đài Loan tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Thủ tướng Anthony Albanese. Đặc phái viên hàng đầu của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương, ông Chuan Bo, phiên âm tiếng Việt là Tiền Ba, đã phản đối việc Đài Loan tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Palo. Đài Loan tham dự với tư cách đối tác phát triển trong khi Trung Quốc là đối tác đối thoại. Tranh cãi xảy ra trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương không tham dự diễn đàn, làm dấy lên những câu hỏi về ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Albanese bác bỏ những lo ngại liên quan đến sự vắng mặt này, khẳng định diễn đàn vẫn có đông đảo đại biểu tham dự và tập trung vào các ưu tiên của khu vực Thái Bình Dương. Tôi không bị phân tâm, tôi tập trung vào các thành viên trong gia đình Thái Bình Dương. Và đó chính là những cuộc gặp mà tôi đã lên lịch tại đây. Tôi cho rằng đây trước hết là cuộc tụ họp của gia đình Thái Bình Dương. Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương quyết định những gì diễn ra tại đây chứ không phải bất kỳ quốc gia nào khác. Thanh niên bị bắn chết tại nhà Sydney có thể là nạn nhân của vụ nhận nhầm người. Cảnh sát đang điều tra liệu một thanh niên bị bắn chết tại nhà riêng của gia đình ở vùng Tây Nam Sydney có phải là nạn nhân của một vụ nhận nhầm người hay không. Nhiều kẻ tấn công bị cáo buộc đã xông vào căn nhà tại Glen Apine vào khoảng 3 giờ 40 sáng và nổ súng vào nạn nhân, được cho là ngoài 20 tuổi. Cảnh sát nhận định đây là một vụ tấn công có chủ đích, nhưng cho biết nạn nhân không có mối liên hệ nào với hoạt động tội phạm. Quyền cảnh sát trưởng Gretchen Atkins trấn an cộng đồng rằng vụ việc không gây ra mối đe dọa rộng hơn.
A young man has lost his life today.
Một thanh niên đã mất mạng hôm nay và rõ ràng đây là một bi kịch. Không ai muốn một sự việc như vậy xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi muốn trấn an người dân rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích. Sau đó, một nhân vật bị cáo buộc có liên hệ với thế giới ngầm đã nói trên mạng xã hội rằng những kẻ tấn công có thể đã nhắm nhầm người và nhầm căn nhà. Cũng liên quan tới tin ở Sydney, một thiếu niên đã nhận tội chuẩn bị cho một vụ tấn công khủng bố tiềm tàng tại Sydney sau khi đã bị cực đoan hóa bởi các nội dung trên mạng. Tòa án tối cao được biết thiếu niên này mới 14 tuổi khi tìm kiếm thông tin về những địa điểm có thể trở thành mục tiêu và cách thức tiến hành một vụ tấn công mang động cơ Hồi giáo cực đoan. Các mục tiêu tiềm tàng bao gồm nhà hát Opera Sydney, giải chạy Sydney Marathon. Tuy nhiên, tòa được biết thiếu niên chưa thu thập bất kỳ vật liệu nào để chế tạo bom. Thiếu niên cho biết đã từ bỏ tư tưởng cực đoan và vô cùng hối hận về hành động của mình. Người này hiện tiếp tục được tại ngoại và sẽ bị tuyên án vào tháng tới. Giá nhà tại Úc đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp với xu hướng đi xuống hiện lan rộng tới hầu hết các thành phố thủ phủ. Số liệu mới từ Cotality cho thấy Sydney dẫn đầu mức giảm khi trị giá nhà ở mất 1,4% trong tháng trước và giảm hơn 7% so với mức đỉnh hồi tháng 2. Trong 3 tháng qua, giá nhà giảm tại 93% số vùng ngoại ô thuộc các thành phố thủ phủ. Giá nhà toàn quốc cũng tiếp tục đi xuống trong tháng 8. Phát ngôn viên đối lập về tài chính Simon Kennedy cho rằng chính sách nhà ở của chính phủ lao động đang khiến người mua nhà lần đầu gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn gia nhập thị trường. Số người mua nhà lần đầu đã giảm hơn 7% so với thời điểm công bố ngân sách. Vấn đề ở đây là tại sao số người mua được căn nhà đầu tiên hiện lại ít hơn đáng kể so với trước ngân sách? Chúng ta đang có một thủ tướng và một bộ trưởng ngân khố gần như không có kinh nghiệm kinh doanh trước khi bước vào chính trường. Úc và Hoa Kỳ kỷ niệm 75 năm ngày ký Hiệp ước An ninh ANZUS. Thỏa thuận được Úc, New Zealand và Hoa Kỳ ký kết vào năm 1951 đến nay vẫn là nền tảng quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa Canberra và Washington. Hiệp ước chỉ được chính thức viện dẫn một lần khi cựu thủ tướng John Howard kích hoạt hiệp ước sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001. Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ Michael Green, người từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Tòa Bạch Ốc vào thời điểm đó, cho biết quan hệ hai nước đã thay đổi đáng kể từ khi hiệp ước được ký kết.
History, the military-to-military connection is very, very strong.
Các mối liên hệ về lịch sử và quân sự rất bền chặt, còn liên minh này cũng đã phát triển theo thời gian. Thành thật mà nói, vào năm 1951, người Mỹ không mấy quan tâm đến Úc. Họ cho rằng Úc nên giúp Anh duy trì vai trò tại Trung Đông. Ngày nay, tình hình đã rất khác. Hoa Kỳ thực sự cần Úc, Úc cần Hoa Kỳ, và cả hai nước đều cần Nhật Bản cùng các đối tác khác trước sức ép mà Trung Quốc đang tạo trong khu vực. Tin Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng đàm phán thương mại với Hoa Kỳ để đạt được thỏa thuận tariff. Việt Nam tái khẳng định sẵn sàng đối thoại cởi mở với Hoa Kỳ trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng về thỏa thuận thuế quan. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra cam kết này trong cuộc gặp đại diện thương mại Mỹ Jamison Gear tại Washington. Hai bên đang làm việc để hoàn tất thỏa thuận sau khi đạt khuôn khổ hồi tháng 10. Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán, đồng thời yêu cầu Việt Nam giải quyết các vấn đề chuyển tải hàng hóa và rào cản phi thuế quan. Mỹ đang tiến hành 3 cuộc điều tra về chính sách thương mại của Việt Nam, kết quả dự kiến công bố vào tháng 11 và có thể dẫn tới thuế quan cao hơn. Trong nửa đầu năm, Việt Nam đạt thặng dư thương mại 114 tỷ USD với Mỹ, cùng lúc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam cũng tăng mạnh. Chuyển sang tin thể thao. SBS đã giành được bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2030. quyền phát sóng độc quyền tại Úc sẽ bảo đảm khán giả trên toàn quốc có thể theo dõi trực tiếp và miễn phí toàn bộ 104 trận đấu của giải được tổ chức tại Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Thỏa thuận này sẽ đánh dấu 44 năm hợp tác FIFA giữa FIFA và SBS từ năm 1986 đến năm 2030. Thông báo được đưa ra sau kỳ World Cup 2026 lập kỷ lục phát sóng của SBS tiếp cận hơn 18 triệu khán giả Úc. Giám đốc thể thao SBS Ken Sipp cho biết ông rất hào hứng khi được tham gia thực hiện chương trình phát sóng giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup vào năm 2030. Tôi rất tự hào về những gì đội ngũ của mình đã làm được trong năm 2026. Việc giành bản quyền năm 2030 nhanh chóng trở thành mục tiêu của chúng tôi. Đây là một quá trình khá kín mà chúng tôi phải trải qua. Rõ ràng, chúng tôi có mối quan hệ tốt với FIFA, đã liên hệ với họ sớm nhất có thể và hôm nay đã giành được thỏa thuận này. Điều đó thực sự tuyệt vời. Đây có lẽ là kỳ World Cup có phạm vi địa lý đa dạng nhất trong lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên World Cup được tổ chức trên 3 châu lục tại 6 quốc gia. 3 trận khai mạc sẽ diễn ra ở Argentina, Paraguay và Uruguay để đánh dấu 100 năm giải đấu. Cả 6 quốc gia đăng cai các trận đấu đều sẽ tự động giành quyền tham dự vòng chung kết. Tin hối suất. $1 đổi ra được 72 xu Mỹ, tương đương với 18.676 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho các thủ phủ trên toàn Úc ngày mai thứ Tư, 2 tháng 9. Perth, 1-2 cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 19. Adelaide, có thể có mưa 17. Melbourne, buổi sáng có mưa rải rác 17. Hobart, trời nhiều mây 16. Canberra, mưa rải rác 21. Sydney, phần lớn là nắng 17. Wollongong, phần lớn là nắng 25. Newcastle, trời có gió và mây tan dần 26, Brisbane trời nắng 27, Cairns có thể có mưa nhẹ 27 và Darwin trời nắng 33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.